Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư và chào Nam Phương. Rất vui khi nghe có giọng của Nam Phương. Hình như hôm nay có vẻ như là ít reo vui hơn mọi lần phải không Nam Phương?
Dạ,
mùa
không.
Hè như thế nào rồi ạ?
Dạ, mùa hè ở bên Dallas thì đang đổ lửa, cho nên chắc vậy, cho nên cái giọng nói nó bớt reo vui phải không? Nhưng mà bây giờ là trở lại với chương trình gặp giáo sư rất là vui, tại vì lâu quá chưa gặp giáo sư, nghe giáo sư đi đâu chơi đó.
Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Dạ, thưa nóng quá, nhưng mà mùa hè mặc dầu nóng nhưng mà stock market rất là tốt, thưa quý vị.
Dạ vâng, giáo sư vừa nói mùa hè thì nóng mà stock market thì rất là tốt. Thế thì thị trường chứng khoán nói chung chung vào cuối tuần qua thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần qua đã đạt lên một cái kỷ lục mới. S&P 500 mặc dầu ngày thứ 6 giảm đôi chút nhưng mà vẫn giữ cái mức kỷ lục cao là 2.818 điểm. Dow Jones lên đến 25.451 điểm, đây là một kỷ lục mới, mặc dầu trong ngày thứ 6 giảm 76 đô điểm, có nghĩa rằng trong tuần nó còn cao hơn nữa, nhưng mà hiện giờ cái mức nó quá cao rồi. Nasdaq là 7.737 điểm, trong khi đó thì giá dầu thô sụt xuống đôi chút, 69, tôi hy vọng một ngày nào đó giá dầu thô sẽ xuống khoảng 60, 61 thì có lẽ là cái mức tốt nhất, bây giờ khá cao, nhưng mà có cái điều nó sụt đôi chút là tốt. Giá vàng ở mức là 1.232 đô la, và đó là chung quy những cái yếu tố chính thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ở gần đây thì chúng ta thấy là báo chí đã loan ba rằng là kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc và cái nền kinh tế vẫn tiếp tục gia tăng, vì họ cho biết rằng là cái số người tiêu thụ, tiêu xài gia tăng lên trên 4%, thì có lẽ xin giáo sư bàn luận về cái việc này như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái con số chỉ số GDP mới vừa được loan báo, tôi hơi ngạc nhiên là tại vì đưa một con số GDP là họ tuyên bố, họ nói rằng cái sau đại nghị tam cáo nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 6 đó GDP gia tăng trên 4%, mà trong đó trước đó chỉ vài tháng, một tháng mấy thôi, thì họ nói GDP của đại nghị tam cáo một có 2.3%, thành ra cái con số nó lên cao nhiều quá. Mình nên thấy rằng cái con số chỉ số GDP á, nó thay đổi như vậy đôi khi đó nó có một cái chỉnh đốn nào đó rồi sau đó họ chỉnh đốn lại. Không thể nào trong một vài tháng mà cái GDP, cái số mà họ thấy vào trong đề nhất tam cáo nguyệt là 2.2, bây giờ 4.1. Nhưng mà một cái điểm cho thấy đó là giới tiêu thụ họ vẫn tiếp tục tin tưởng vào nền kinh tế, và cái mức mua bán đã gia tăng trên 4.3%. Những cái luật về thuế vụ, tại vì năm 2018 ai cũng được giảm thuế hết. Rồi mức lạm phát, mặc dầu tiền lương có gia tăng đôi chút nhưng mà người ta có công ăn việc làm, và nhất là những cái US corporate earning, cái report của những cái công ty, đại đa số đều tốt đẹp hết sau cuối tháng 6. Thành ra đó là một cái những cái chỉ số khó có thể giải thích được là tại sao con số GDP gia tăng gấp đôi trong cái thời gian chỉ một vài tháng. Tôi nghĩ rằng có một cái yếu tố nào đó sai chạy và có thể sẽ sửa chỉnh đốn trong tương lai, nhưng mà mình không biết được. Đây là con số tính toán rất là tinh vi của hệ thống supercomputer của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra mình chỉ tin vào con số khi họ report như vậy thôi thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là đầu chương trình thì giáo sư nói rằng là stock ổn định, nhưng mà cái giá stock của hai hãng là Facebook và Twitter thì vừa bị mất giá rất là khủng khiếp. stock mất tới 20% và mất đi trên 119 tỷ đô la. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Trong vào ngày thứ Sáu, stock của Facebook xuống kinh khủng là xuống. Thứ Năm là đã bắt đầu xuống rồi, và Twitter cũng vậy. Hai hãng đều họ nói rằng cái stock của năm nay nó sẽ cái mức lợi nhuận lợi tức nó sẽ giảm, nó sẽ giảm đi, nó không có gia tăng theo cái mức mà dự tính lúc trước nữa. Tại vì dẫn đầu là Facebook, như quý vị biết đó, là Facebook đã bị rất nhiều cái scandal về cái cách làm ăn của họ. Lúc trước họ đã bán những data về cái hồ sơ cá nhân của nhân viên cho một cái firm ở bên Ân Lê, và cái hồ sơ đó đã bị Nga Xô và một số người muốn gọi là ảnh hưởng vào cuộc bầu cử đã dùng một cách rất gian lận. Đó là một giáo sư ở England, ông đã làm data mining và ông lấy cái hồ sơ đó và bán cho ông và ông bán lại. Rồi sau này là sau khi đã điều trình với quốc hội đó thì họ nói họ chấm dứt chuyện đó rồi, họ thấy gọi là bảo đảm về privacy, nhưng mà vẫn tiếp tục gần đây sau khi quốc hội kêu điều trình lại đó. Trước quốc hội đó thì họ nói rằng họ vẫn tiếp tục share những cái data đó cho 6 cái công ty khác nữa trong một thời gian nữa. Thành ra rất là tai tiếng. Và một số người họ nói rằng bây giờ có thể là họ sẽ không dùng Facebook nữa. Cái số người mà họ mở ra những cái account gian lận, những cái account mà họ mở ra nhưng mà họ không có xài. Mà trong đó Facebook họ cũng làm một phần đó, Twitter họ cũng làm đó để show là số người mở càng ngày càng nhiều, trong đó những cái đó fake account rất là nhiều. Vì vậy cho nên những nhà quảng cáo đó, họ thấy ô số người càng ngày càng nhiều, thì tất nhiên là mình quảng cáo thêm nhiều để mỗi lần mở Facebook ra có những cái quảng cáo, cho nên họ khoảng quảng cáo là nhiều. Lợi tức lợi nhuận của hai công ty này vẫn gia tăng đến mức kỷ lục. Nhưng mà cái earning, cái lợi tức lợi nhuận là một chuyện. Còn khi mà những tin tức xấu như vậy đưa ra đó thì mất cái lòng tin của giới đầu tư, cho nên stock nó xuống là như vậy. Cái đường hướng nó xuống dài hay không thì không biết, nhưng mà có thể nó sẽ chỉnh đốn lại lên đôi chút, nhưng mà Facebook và Twitter sẽ không có gia tăng theo cái thời xưa nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại về vấn đề đánh thuế đối với nước Trung Quốc cũng như là các nước đồng minh của Âu Châu. Thì trong một tháng vừa qua, giáo sư cũng đã phê bình phản đối liên tục về cái vấn đề này rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy quả đúng là như vậy, thì Tổng thống Trump ông đã có một cái buổi họp thượng đỉnh với các vị lãnh đạo của khối EU để mà thương lượng và để trì hoãn cái mức thuế này, thì không biết cái công việc nó đi đến đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Tại vì trên phương diện kinh tế đó, đánh thuế quan là một cái chuyện, nếu mình nói thuần túy về kinh tế đó, thì đánh thuế quan là cái điều đường dài, nó rất là tai hại cho cả thế giới và cả những quốc gia. Nhưng mà đôi khi cái đường lối ngắn nó phải, cái chuyện phải làm, cũng như là một liều thuốc đắng vậy đó. Khi mà mình bị bệnh, uống một liều thuốc đắng, đắng miệng, đắng khó chịu, nhưng mà nó trị bệnh trong cái thời gian ngắn để trị bệnh đường dài. Đó là cái thuế quan là như vậy. Và nhưng mà chúng tôi đã phản đối rất nhiều cái đường lối của Tổng thống Trump, và tôi rất mừng là trong tuần qua ông đã thay đổi, là vì ông đóng thuế quan với Trung Quốc là điều đúng, nhưng mà đồng thời đánh luôn thuế quan cho khối EU cùng một lượt, đó là không đúng. Là tại vì mình nhớ rằng đó, chính trị kinh tế nó phải đi chung. Đồng minh sở dĩ họ nhận Hoa Kỳ là một lãnh đạo toàn cầu về chính trị là tại sao? Là vì thương mại, là vì vũ khí nguyên tử, là vì đồng đô la, hệ thống ngân hàng, tất cả đi chung hết. Mà mình muốn giữ cái cương vị lãnh đạo quốc tế để có một ảnh hưởng đến Trung Quốc thì mình không thể đánh những người bạn mình cùng một lúc, mặc dù họ đang lợi dụng mình đôi chút. Thành ra cái timing là cái điểm sai, mặc dù trên nguyên tắc. Cho nên khối EU như quý vị biết đó, là nền kinh tế nguyên cái khối EU đó khoảng 17 tỷ đô la. Hoa Kỳ là trên 19, có nghĩa là 90% nền kinh tế Hoa Kỳ, một cái khối kinh tế rất là mạnh. Và bị đánh thuế quan nặng như vậy, ảnh hưởng vào kỹ nghệ xe, thép, nhôm này nọ đó, thì họ, ngay cả Canada là một đồng minh của bằng gần như là người anh em một cha khác mẹ của Hoa Kỳ đó, vẫn phản đối, hồi xưa giờ là Canada không bao giờ phản đối Hoa Kỳ cả, cũng phản đối mạnh, cho nên điều đó là sai. Tại vì sau đó, sau khi cuộc tuyên bố đó thì EU đã gặp với Tập Cận Bình và khối EU muốn sát lại gần với lại Tập Cận Bình Trung Quốc, cho nên chúng tôi phản đối. Và bây giờ chúng ta thấy con cờ nó đi ngược lại. Tổng thống Trump sau khi thấy như vậy đó là đã gặp ông giám đốc của khối EU, và sau buổi gặp ông tuyên bố rằng hai khối EU Hoa Kỳ đã có cái sự thông hiểu và một cái breakthrough, có nghĩa là một cái sự thông đạt lâu dài sẽ không đưa đến thế hoa. Nó như một bàn cờ tướng. Nếu mà mình muốn tiến quân, hay là một cái trận mặt trận mà mình tiến quân đó, thì mình phải dùng những xe pháo ngựa mở một con đường để tấn công vào phía bên kia để chiếu tướng, chứ không thể nào đánh bốn hướng một lượt. Đó là cái cách của Tổng thống Trump. Như một cao bồi mà đánh bốn hướng một lượt sẽ đánh không nổi. Cho nên ông đã đổi cái đường lối đó, là tại vì kinh tế và chính trị phải đi chung chứ không thể đi riêng được, là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác thì được biết rằng là Trung Quốc thì nhân dân tệ đã mất giá khá nhiều, trên 8%, và cái nhóm đầu tư về địa ốc đã ngưng bớt đầu tư vào địa ốc tại Hoa Kỳ, thì một số đông cũng đã bán địa ốc thay vì là mua địa ốc. Thì như vậy chiều hướng và giá cả địa ốc sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trước khi mình nói về Trung Quốc đó, thì cái data đó, nó đưa ra về địa ốc đó, nó hơi khó hiểu, là tại vì gần đây đó, mặc dầu những yếu tố thuận lợi cho địa ốc vẫn còn hiện hữu đây, có nghĩa là sao, là mặc dầu tiền lãi gia tăng nhưng mà tương đối nó vẫn còn khá thấp trên đường gia tăng. Số những người trẻ từ lâu đến nay không mua nhà, có thể mua nhà, họ có công ăn việc làm mà họ vẫn chưa mua nhà. Tình trạng kinh tế mọi chuyện đều tốt đẹp. Tuy nhiên gần đây đó mình cho thấy cái số nhà bán mới đó, new construction, nó giảm 12%, và cái số nhà hiện hữu, cái resale nó cũng giảm đi 4.mấy%. Giá nhà chung quy vẫn lên chứ không có xuống đó. Nhưng mà một cái yếu tố mới là như cô nói đó, là sau khi bắt đầu chiến tranh kinh tế $34 tỷ với Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì mình đã nhớ rằng Trung Quốc là một cái xứ cộng sản. Khi mà Politburo hay là Tập Cẩm Bình ra lệnh đó, thì tất cả mọi người phải nghe theo hết. Và họ nói rằng bây giờ không có muốn người đầu tư ở ngoại quốc nhiều nữa, và đưa ra những cái cấm lệnh như vậy. Liền lập tức mình thấy cái mức đầu tư mua nhà ở Trung Quốc vào Hoa Kỳ giảm liền lập tức, và họ đã bán một số nhà. Điều đó mình đã thấy rõ, thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo cái áp lực trên cái giá cả địa ốc ở bên Hoa Kỳ, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì một cái câu hỏi kế tiếp là gần đây có hai cái bài viết của hai vị giáo sư kinh tế bàn luận về vấn đề chính trình thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì một trong những cái vị giáo sư này có một cái kết luận về đường lối của ông Tổng thống Trump là ông đã đi hoàn toàn sai, vì cái hành động của ông được mọi người xem đánh giá như là tùy hứng và không có lợi cho Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, đi ngược lại với cái nguyên tắc kinh tế. Thì giáo sư nghĩ thế nào về điều này ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ tôi cũng có dịp đọc cái bài đó do giáo sư Trần Hữu Dũng, khi ông phỏng vấn với lại BBC ở bên Ba Lan, thì những cái data, những cái lời nói của ông nó không có dẫn chứng bởi những con số, là toàn là ý kiến. Thì mình nên nhớ rằng đó, trên phương diện kinh tế đó, nếu mà mình hỏi những nhà, ngay cả những nhà có giải Nobel Prize cũng vậy, về kinh tế, hay là những nhà của mình kinh tế trứ danh đó, hỏi 10 người đó thì trong đó 5 người đi hướng phải, 5 người đi hướng trái, ít có ai đồng ý với nhau. Thành ra tại sao? Là tại vì đó, trên phương diện kinh tế về economic model đó, là người ta phỏng đoán về tương lai, họ nói rằng chuyện này sẽ xảy ra nếu những yếu tố hiện tại của Hoa Kỳ và Trung Quốc giữ y nguyên. Nhưng mà mình nên nhớ rằng những yếu tố của hiện tại của Trung Quốc và Hoa Kỳ đó không ai giữ y nguyên đó, nó thay đổi như bàn cờ tướng vậy đó. Thành ra mình khó có thể tiên đoán. Chỉ có những cái người rất là tinh vi dùng những hệ thống supercomputer mới đúng. Và nó nhớ thêm một điều nữa là Tổng thống Trump là một người tổng thống có cái bằng MBA của trường ở Pennsylvania, Wharton Business School, Business đó là trường của tỷ phú Warren Buffett ra trường. Trường MBA của Wharton á đã từ lâu đứng đầu trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới, cao hơn cả Harvard và Yale và Princeton nữa. Có nghĩa là trường Wharton đó, Tổng thống Trump đã ra trường đó, và ông là một người practitioner chứ không phải là người lý thuyết không. Thành ra mặc dầu cái cách nói chuyện, hành động ông thì tùy hứng thì có thiệt, nhưng mà nói về cái nguyên tắc mà gọi là kinh tế toàn cầu đó, theo cách làm của Tổng thống Bill Clinton đó, khi mà ông mở ra cái chương trình mà thương mại giữa khối Bắc Mỹ giữa Canada, Mexico đó, tai hại vô cùng, là tại vì nếu cách làm không đúng là Tổng thống Trump đang thay đổi. Thành ra cái chiều hướng mà ông nói rằng Tổng thống Trump thay đổi đưa đường lối một cách tùy hứng thì thoại ai cũng biết điều đó, nhưng mà có hại cho Hoa Kỳ tôi không đồng ý, là tại vì đó một cái thời gian quá lâu rồi, từ Tổng thống Clinton cho tới George Bush hai nhiệm kỳ rồi cho tới Obama hai nhiệm kỳ, nói đi nói lại không có thay đổi gì hết. Có nghĩa rằng Hoa Kỳ vẫn bị lợi dụng bởi kinh tế của Trung Quốc và những cái xứ gian lận về tiền tệ hay là hệ thống kinh tế. Phải có một liều thuốc đắng, có thể là phải nuốt thuốc đắng đó thì mới thay đổi được thế cờ. Một thế cờ mà chiếu tướng phải thay đổi. Thành ra đó là một cái, đối với tôi, cái lập luận nó một chiều và nó không vững về lý thuyết hay là trên thực tế là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì ngoài ra thì còn có một quý vị giáo sư kinh tế cũng là bàn luận trên đài BBC và trên báo, và cho rằng là Trung Quốc nhân dân tệ đã giảm 8% và chỉ cần giảm thêm 2% là sẽ đưa Trung Quốc và lòng dân vào cái tình trạng rất là hỗn loạn, với cái nền kinh tế sẽ xuống dốc rất là nhanh. Xin giáo sư bàn luận về cái đề tài hấp dẫn này thưa giáo sư.
Dạ vâng, thì mình thấy rõ đó là hai vị giáo sư kinh tế. Ông đây là giáo sư Phạm Đỗ Chí, ông đã từng làm ở cơ quan rất là danh tiếng là International Monetary Fund, là IMF. Thì ông cũng lý luận rất là vững mạnh, nói rằng kinh tế của Trung Quốc sắp sửa sụp đổ, chỉ cần đã nhân dân tệ xuống 8% và xuống 2% là sẽ hỗn loạn. Tiền sẽ đổ ra ngoài Hoa Kỳ và thị trường stock của Trung Quốc sẽ đi xuống, và người dân bị hà hiếp sẽ nổi loạn và chống đối. Đó cũng là một cái lý luận nó hơi gọi là nó đi thiên hữu, có nghĩa là quá về phía bên tay phải, mà cho rằng sức mạnh của Hoa Kỳ là bất di bất dịch, chứ nó không đúng. Nó không đúng như vậy. Mình nên nhớ rằng cái đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc đó, trong quá khứ đó, họ đã cho giảm 10, 15, 20% rồi. Để chi? Để đó là cái điều tố cáo của Tổng thống Trump là Trung Quốc đã giảm tiền nhân dân tệ một cách nhân tạo để chi? Để giúp xuất cảng. Nhưng mà bây giờ đó họ giảm mới có 8%, nói rằng cho 2% nữa là sẽ làm suy sụp nền kinh tế. Chừng không đúng. Mình đã nhớ rằng Trung Quốc có một số tiền dự trữ về ngoại tệ rất lớn. Trung Quốc là một xứ độc tài, đảng họ quyết định hết. Và họ chỉ cần một quyết định của Tập Cận Bình là họ có thể tung cái số tiền dự trữ đó, là họ wrap up, có nghĩa là đưa cái tiền nhân dân tệ lên một cách, và họ đã làm như vậy trong quá khứ rất nhiều lần, đưa lên 10-15% dễ dàng trong một thời gian, trong vòng giữ tại tuần lễ thôi. Và nên nhớ rằng nền kinh tế của Trung Quốc đó hiện giờ không phải tùy thuộc vào xuất khẩu Hoa Kỳ nhiều như là mình tưởng, mặc dầu nhiều lắm, rất là nhiều. Tôi quan nghênh cái đường lối của Tổng thống Trump, nhưng mà cái chiến tranh kinh tế của Hoa Kỳ với Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ thắng, nhưng mà đường dài chứ không phải một sớm một chiều như vậy. Là tại vì đó cái số gọi là trung lưu, có nghĩa là middle class của Trung Quốc bây giờ nhiều lắm. Họ đã gần như 5-7 năm nay họ đã thay đổi chiều hướng đi theo giống như Hoa Kỳ, tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ của nội địa để bớt tùy thuộc vào xuất cảng đi. Thành ra nhân dân tệ mà xuống 2% nữa để làm cho cái mức người dân nổi loạn, để sụp đổ cái chế độ của Trung Quốc, cái đó là một bước gọi là cái ước mơ mà không bao giờ có xảy ra trong cái thời gian ngắn như vậy. Thì quý vị thấy rõ là cái suy luận của kinh tế, nếu mà mình không có giữ cái mức suy nghĩ cho một cách trung thực và dùng yếu tố thay vì về lý tưởng, ý chí hay là emotion của mình nó thể đi rất là sai lệch là như vậy. Đó là ý kiến cá nhân của tôi, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại cái vấn đề mà tiền Mỹ Kim hiện nay gia tăng rất là nhiều so với cái tiền của Trung Quốc cũng như của Nhật và của Euro. Tại sao vậy và như thế thì tốt hay là xấu cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Tiền đô la một sớm một chiều đã đưa ra như một cái cơn sóng, mà nó những cái cơn sóng này nó lan chuyển cho toàn những cái biển của toàn thế giới, của bốn đại dương của trên thế giới, là đô la đã gia tăng rất nhanh trong một thời gian rất ngắn. Nhưng mà đây chỉ là một cái gia tăng tạm thời, theo ý kiến của tôi là như vậy. Là tại sao? Là tại vì đó, cách đây một năm đó, tiền đô la rất là cao so với lại EU, so với lại nhân dân tệ, hay là tiền của Nhật Bản, hay là phía bên những cái quốc gia khác. Nhưng mà gần như một năm nay đó, tiền đô la đã xuống rất là nhiều. Thì bây giờ tình cờ trong một cái thời gian ngắn, với cái không phải là tình cờ, nhưng mà trong cái thời gian ngắn với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đó, ông đã đưa ra những cái policy mà nó đưa cái tiền đô la lên, cộng thêm những yếu tố là kinh tế trong cuối tháng 6 của những công ty Hoa Kỳ vững mạnh đó, rất là mạnh. Luật thuế vụ cho những công ty lớn đó, đưa tiền ngoại quốc về một lần một để mà giảm thuế rất nhiều, và tiền đã ồ ạt đổ vào. Và Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, thì tiền lại vững vào, lại dẫn vào nữa. Chưa kể đến đó, là chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, làm cho tiền đô la vững lên, là tại vì cái mức xuất cảng của Trung Quốc yếu, nền kinh tế bị yếu đi. Và người dân ở Trung Quốc họ rất lo ngại, và họ thấy tiền lãi gia tăng, họ lại đổ tiền vào Hoa Kỳ nữa. Mà cái mức đổ tiền vào Hoa Kỳ nó đã đi từ lâu rồi, chứ không phải mới đây. Mà gần đây thì nó lại gia tăng nhiều hơn nữa. Đó là những yếu tố mà đưa tiền đô la gia tăng lại cái mức gần như cao điểm. Chưa đến cao điểm.
Dạ vâng. Dạ vâng, hello.
Dạ vâng, rất tiếc là chúng tôi đã...
Hello, dạ vâng ạ. À.
Dạ vâng.
Thành ra, thưa đúng như vậy, tiền gia tăng đô la gia tăng, nhưng mà nó không thể tiếp tục gia tăng một cách vũ bão như vậy trong đường dài, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi rất là ngắn gọn. Như giáo sư đã phê bình và chỉ trích cái người dẫn đầu của cơ quan EPA là giám đốc Fruit, thì một người có quyền hạn rất là cao và đã từ chức vì lạm dụng quyền và phí tài chính của quốc gia, thì trong khi Tổng thống Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông, tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây mình cũng đề tài hình như mình nói cách đây cũng 6-7 tháng này đó.
Dạ vâng.
Thì ông này là một người gọi là practitioner, một người executive ở ngoài Tổng thống Trump đưa vào. Rồi cái mandate của Tổng thống Trump đó, cái sắc lệnh của ông là luật lệ của EPA là gì? Là cơ quan liên bang Hoa Kỳ có cái quyền hạn gần như là tối thượng so với những hạn kỹ nghệ nặng, chế tạo nặng. Những kỹ nghệ nào mà có đưa ra những cái khí phế thải ra ngoài không khí, hay là ô nhiễm vào đất đai hay và dòng nước đó, có nghĩa ô nhiễm môi trường đó, EPA họ có quyền, và họ đưa ra những cái requirement rất là mạnh. Thì ông nói rằng cái luật lệ nó gắt gao quá đi, cho nên những cái công ty về than đá chịu không nổi, và ngay cả những hàng kỹ nghệ của Hoa Kỳ chịu không nổi để phải giảm ô nhiễm, thì tất nhiên là phải tiêu tiền nhiều, thì hàng hóa nó mắc, cạnh tranh không được đối với những hàng hóa của trên thế giới. Cho nên đưa ông này vào để thay đổi cái 8 năm chiều hướng mà Tổng thống Obama đã gia tăng cái luật lệ của EPA. Thì ông này vào với một cái đường lối rất mạnh, mặc dầu gặp rất nhiều sự chống đối của đảng Dân Chủ. Nhưng mà như chúng tôi đã trình bày đó, ông là một người lạm dụng quyền lực rất là nhiều. Ông dùng phi cơ của không quân đi qua Europe, đi với cá nhân. Ông tạo ra một cái gọi là phone book, một cái gần như là một cái đường dây hay là hệ thống điện thoại riêng trong văn phòng của ông, mà tốn trên 40,000 đô la, mà điều đó nó vi phạm luật pháp của liên bang, có nghĩa là một agency, một office chỉ xài được bao nhiêu thôi, ông không xin phép. Và ông lạm dụng những cái quyền hạn của ông để tạo công ăn việc làm cho những người ông quen biết, trong khi những cái báo chí đó họ liên tục lên báo cáo, thì ông Trump lại tuyên bố thêm là tôi hoàn toàn tín nhiệm ông này và có thể bổ chức nhiệm cho ông làm cái chức tổng trưởng một trong nội các của ông nữa. Thành ra điều đó nghe rất là chứng tai gai mắt, một vị tổng thống Hoa Kỳ không có thể làm ngơ được. Nhưng mà cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ đó là những vị giám đốc như EPA hay tổng trưởng đó, họ bị lưỡng viện quốc hội kiểm soát rất là mạnh. Họ có thể đưa đạo luật ra để gọi là làm cho những người này mất chức. Chưa kể đến là hệ thống truyền thông báo chí, đó là một cái cơ quan mà đôi khi họ lạm dụng. Ông Trump đã từng tự tố cáo đó là fake news hay là những cơ quan báo chí Hoa Kỳ lạm dụng. Nhưng mà cái sự tự do của truyền thông báo chí là một cái sự đảm bảo cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Những áp lực của quốc hội và áp lực của truyền thông báo chí đã khiến cho ông này phải từ chức là như vậy, thưa Phật.
À, vâng, thưa giáo sư, đến đây chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn Lan Phương và kính chúc quý thính giả cùng gia đình giáo sư và gia đình Lan Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui và bình an hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa giáo sư, xin kính chào.